Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Người bảo họ: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào, thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Bây giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Xin hỏi anh chị em, ai là những người từ đông tây nam bắc đến đây giáo điểm tin mừng dự tiệc buổi chiều hôm nay, Chủ nhật thứ 21 thường niên? Xin giơ tay. Đông tây nam bắc, chúng ta giơ nhé. Đông tây nam bắc. Rồi, một tràng pháo tay để chào tất cả những anh chị em từ đông tây nam bắc đến đây. Giờ hỏi nhỏ, vậy ai là những người ở giáo điểm tin mừng này, giơ tay. Chúng ta thấy không nhiều bao nhiêu. Dù sao đi nữa thì những vị khách, chúng ta cũng chào những người chủ nhà một tràng pháo tay nữa được không? Thưa anh chị em, nó lạ ở cái chỗ đó đó. Lạ ở cái chỗ là đông tây nam bắc thì kéo đến, mà có khi người nhà thì lại thờ ơ, thì lại lãnh đạm. Có khi người nhà thì lại hãnh diện cho rằng: Thưa ngài, chúng tôi đã từng ăn uống với ngài, thưa ngài, chúng tôi đã từng thế này thế nọ thế kia. Hãnh diện lắm, vì thưa ngài, con là đạo gốc à nha, thưa ngài, con là đạo rễ à nha, thưa ngài, con là đạo cổ thụ à nha. Mà cuối cùng gốc với rễ với cổ thụ nó nằm ở đâu? Gốc nào? Gốc cây. Toàn là đạo gốc cây. Mà tôi thấy ở đây có một cái điều lạ, lạ lắm thưa anh chị em. Lạ là chẳng ai dạy gì đứng gốc cây, chỉ trừ không còn cách nào khác mới đành chịu đứng ở gốc cây. Vì anh chị em cứ nhìn thử coi, biển nếu mà cho phép anh chị em tự do mà tràn vào trong nhà thờ này, thì tôi nghĩ rằng tất cả các cung thánh và tất cả các lối đi sẽ không còn một chỗ. Chỉ trừ khi nào bất đắc dĩ lắm, khi nào đối đế lắm, anh chị em mới chịu ra đứng gốc cây, đúng không ạ? Ai muốn đứng gốc cây giơ tay. Không hay cả. Mà ở đây năm 4 giờ, anh chị em thấy bây giờ là gần 7 giờ, mà 4 giờ mới mở cửa. Từ 4 giờ đến 7 giờ anh chị em đã ngồi kín mít hết rồi. Mà trước đó mới 6 giờ sáng tôi mới mở cửa nhà thờ ra, đã nguyên một xe Đắk Lắk, một xe Gia Lai Con Tum, một xe Bảo Lộc, rồi Đồng Nai vân vân. Tức là anh chị em từ đông tây nam bắc đến, đến rất sớm. Tại sao anh chị em đến? Đến để làm gì? Mỗi người có thể tìm được cho mình một câu trả lời. À, vâng, mời ông. Râu bạc phơ nhìn đáng kính lắm. Rồi ông có thể chia sẻ cho mười biết là ông tên gì, bao nhiêu tuổi, đâu đến?
Thưa cha và thưa cộng đoàn, con như vậy là hôm nay mới có 64 tuổi, từ thành phố Vũng Tàu cho con về đây để xin ơn lòng Chúa thương xót đã cứu thoát con được cơn nguy hiểm vừa qua. Đến hôm nay gia đình con và con cái chúng con có dụ con đi tạ ơn Thiên Chúa, nhưng con chỉ lấy người để về đây tạ ơn Thiên Chúa. Con xin thưa cha và cộng đoàn như vậy.
Thôi, ông chia sẻ cho mọi người coi, lấy chính thân xác mình, lấy chính con người mình, vì Chúa nói rằng của lễ mà Chúa hài lòng nhất không phải là chiên bò, mà của lễ ấy chính là lời hy tế, chính là lời hy sinh, chính là thân xác linh hồn mình dâng lên cho Chúa. Vậy thân xác linh hồn của con, của ông đã được ơn gì, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con khi trước con thấy nữ tỷ thánh thể kêu gọi thì con xin tham gia bên hội nữ tỷ thánh thể. Vì giáo sư Phước Lâm, chúng con
thôi bây giờ cứ kể thẳng luôn được ơn Chúa như thế nào thôi.
Thưa cha, là con được ơn Chúa vừa rồi là con sụp tưởng là Chúa gọi con về, nhưng con nghĩ rằng con xấu quá, Chúa chưa chọn, mà đến ngày nay con được như vậy là con tạ ơn Chúa với một sự là con tin tưởng, con phó thác và con dâng cho.
Ông bị cái gì?
Thế cha, là đầu tiên con bị viêm gan, nhưng mà men gan cao, thế đến khi mà kiểm tra thì nó bảo là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng mà thực ra thì này không phải, đến tuần thứ hai con đi thì mới chỉ là men gan cao, tức là bộc phá. Xin cha và cộng đoàn như vậy để con được đổi bệnh từ ung thư dạ dày mà được sang men gan cao, thì con thấy là tạ ơn Thiên Chúa một điều kiện vô cùng. Trong khi đó anh em con là 10 anh em ngoài Bắc chí Nam, và các con các cháu con và cùng các cộng đoàn đều cầu nguyện cho con đổi cho con sang căn bệnh khác. Xin cha và cộng đoàn còn được như vậy ạ.
Rồi, cảm ơn ông rất là nhiều. Đã đến lấy chính thân xác của mình, chính con người của mình là lời tạ ơn, là lời cảm ơn. Thưa anh chị em, có nhiều khi ta nhận được ơn mà ta chỉ nghĩ rằng mình phải cảm ơn bằng của lễ này, bằng hoa, bằng nến, bằng thế này thế kia. Nhưng mà lời tạ ơn có nghĩa đẹp lòng Chúa nhất là Chúa nói với người được chữa lành: con hãy về và nói với anh em của con những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho con. Đấy, những người từ Đông Tây Nam Bắc họ kéo đến để mà họ được ơn, rồi lại họ lại ra đi, họ loan báo, họ làm chứng, họ chia sẻ cho mọi người những ân huệ họ được. Trong khi đó con cái trong nhà có khi lại thờ ơ, con cái trong nhà có khi lại lạnh lùng, con cái trong nhà lại đứng khoanh tay ngó coi thiên hạ làm ăn thế nào, vân vân. Nó có cái là gì? Là chúng ta dễ bị đi vào cái bệnh gọi là bệnh hãnh tiến, bệnh hãnh diện, bệnh tưởng rằng mình là số một, mình là trong nhà, mình là ngon lành. Chúa bảo cút đi khuất mắt ta, ta không hề biết các ngươi là ai, hỡi kẻ làm điều gian ác. Cho nên không phải đạo của Chúa, nước của Chúa không phải như nước của thế gian. Chúa Giêsu mới nói rằng nước ta không thuộc về thế gian này. Nếu nước ta thuộc về thế gian này thì cha đã sai bao nhiêu đạo binh đến cứu ta. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Mà chúng ta là những người sống trong nước trần gian, mình cứ suy bụng ta ra bụng người. Người này là ai? Người viết hoa. Người viết hoa là ai? Người mà viết hoa là ai? To. Người mà viết hoa là ai? Chúa. Ta cứ suy bụng ta ra bụng Chúa. Ta cứ suy bụng ta ra bụng Chúa. Ta cứ nghĩ rằng là mình là người khôn ngoan, mình là người khéo léo, mình là người mánh mung. Cho nên nước của Thiên Chúa cũng cần phải khôn ngoan, khéo léo, mánh mung, tài khéo, chạy trọt, bôi trơn, bôi mỡ, bôi nhớt, vân vân. Không. Chúa bảo cút ra khỏi mắt ta, những kẻ làm điều gian ác. Làm điều gian ác, làm điều sai quấy mà không hồi tâm sám hối, mà không mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, để được Chúa thương xót, để được Chúa thứ tha, thì không mong gì bước vào nước Thiên Chúa đâu. Thưa anh chị em, mình đừng suy bụng ta ra bụng Chúa, mà tính toán với Chúa. Thưa anh chị em, không có cái gì lọt khỏi mắt Chúa đâu. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống, Chúa cũng biết cả. Cho nên đừng tưởng rằng những suy tính trong đầu của mình, đừng tưởng rằng những tính toán ở trong đầu của mình, đừng tưởng rằng những mánh mung của mình không ai biết, che mắt được thế gian, che mắt được thiên hạ. Nhưng có ai biết? Tỏ lên, nhưng có ai biết? Nhưng có ai biết? Chúa biết. Tại vì thưa anh chị em, cho dù pháp luật có nghiêm minh thế nào, cho dù hệ thống mạng lưới an ninh có chặt chẽ ra sao, thế nào cũng có kẽ hở, thế nào người ta cũng lợi dụng những kẽ hở đó mà phạm tội, hoặc là ngay trong giáo hội nữa. Cho dù đã có 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 luật hội thánh, rồi có giáo lý, rồi có kinh thánh, nhưng con người ta vẫn tìm cái khe hở để mà luồn, để mà lách, để mà trục lợi, để mà lợi dụng. Thưa anh chị em, chúng ta là những người mà con cái của Chúa, thì mình sống ở trong nước Chúa hay nước trần gian? Con cái của Chúa sống trong nước Chúa hay nước trần gian? Nước Chúa. Nhưng nước Chúa lại đang bắt đầu từ chính trần gian này. Nó khó cho mình là ở chỗ đó. Giả thử như Chúa bảo: này, bây giờ thế nào muốn vào nước Chúa giơ tay. Ai muốn vào nước Chúa giơ tay? Muốn vào nước Chúa không? Muốn vào nước Chúa không? Muốn vào nước Chúa không? Rồi Chúa bảo nếu vào nước Chúa thì vào dễ không? Dễ quá. Rồi nếu nào không muốn vào nước Chúa thì nó đứng ở ngoài, dễ không? Dễ. Nó rạch ròi, trắng ra trắng, đen ra tốt, ra tốt, xấu ra phải, ra phải, trái ra trái. Nhưng mà thưa anh chị em, chưa, nước Chúa bắt đầu từ ngay ở trần gian này. Cho nên cỏ lùng và lúa tốt mới mọc chung với nhau. Lúa tốt bao nhiêu thì cỏ lùng nó cũng lớn cao bấy nhiêu. Cho nên là ông, mấy người thợ mới bảo: thưa ông chủ, cho tôi đi dắt mấy cái cỏ lùng này đi, để nó quậy phá quá mà. Chú bảo: không, cứ để cả hai cùng lớn. Đến mùa gặt thì các thiên thần sẽ đến gặt và đưa lúa tốt đem vào kho lẫm, cỏ lùng đem đi nấu ăn. À, làm gì? Đốt vào nơi khóc lóc nghiến răng. Trong bài tin mừng này: bây giờ các ngươi sẽ phải khóc lóc nghiến răng khi thấy con cái Abraham, khi thấy những người khác ngồi ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi thì bị loại ra ngoài. Thưa anh chị em, giờ đấy là giờ của sự công thẳng. Giờ ấy là giờ của sự công thẳng. Còn bây giờ đây, chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng, vì giờ công thẳng của Chúa chưa đến. Chúa còn khoan giãn giờ công thẳng ấy. Đây là giờ của, đây là giờ của, đây là giờ của, đây là giờ của lòng thương xót Chúa. Giờ của lòng thương xót đến đây, mà tới bây giờ mà vẫn chưa trả lời được câu này là chết chắc cả nha. Chết chắc đó, vì lý do là đây là giờ của lòng thương xót mà không biết chạy đến với lòng thương xót. Đây là giờ của lòng thương xót mà không biết kín múc lấy ơn phúc nơi lòng thương xót. Đây là giờ của lòng thương xót mà không biết thực hành lòng thương xót thì chờ đến bao giờ? Chờ đến bao giờ nữa? Vì không còn một cái cơ hội, không còn một cơ may nào khác. Hết giờ của lòng thương xót là đến giờ của sự công thẳng. Lúc đó xéo ngay ra ngoài đi, biết hỡi kẻ làm điều gian ác. Thưa Ngài, con đã cùng ăn cùng uống với Ngài, con đã cùng vào trong nhà thờ, con đã từng lần chuỗi, con đã từng chầu thánh thể, con đã từng thế nọ, con đã từng thế này thế kia. Rồi lúc đó Chúa gặp tôi, đã bảo Trần Đình Long, dạ thưa Chúa, con đã từng dâng thánh lễ, con đã từng giảng, con đã giải tội, con đã cử hành bí tích, con đã xây nhà thờ, con đã này thế khác. Chúa bảo cút khỏi mắt ta Trần Đình Long, kẻ làm điều gian ác. Tại vì sao? Mi làm cái điều ấy mà lòng của mi không có thành, lòng của mi không có thật. Vì chỉ làm để lấy tiếng là mình chết rồi, làm để mà lấy thành tích là mình chết rồi, làm để mà lấy công với người thế gian là chết rồi, làm để mà để được người ta tung hô, để được người ta khen ngợi, để người ta vinh danh. Chúa bảo con đã được thế gian trả công cả rồi, đừng kể công kể lệnh gì trước mặt ta, vô ích. Sợ lạy Chúa, tôi mới nói với Chúa, lạy Chúa, hồi đó con cũng có làm ấy chứ, mà con làm thì con thấy rằng là mình làm mà không cho người ta biết đến thì buồn lắm, mình làm mà không cho người ta biết đến mình thì người ta lại coi thường mình làm mà không làm bảng hiệu, mình làm mà không để cho người ta tung hô thì tủi lắm. Bao nhiêu anh em của con đứa nào nó cũng lên hết, bao nhiêu người khác ai cũng được tung hô hết, rồi Chúa cho con một tí chứ. Chúa bảo thì bây giờ mày ngó coi, những cái đứa mà nó được tung hô, những cái đứa mà nó được người đời ghi danh, những cái đứa mà nó được mọi người ca tụng, có đứa nào ở trong nước của ta không? Chúa tôi, ngó thử coi có không? Có không? Không. Chúa bảo họ đã được trả công cả rồi. Cho nên lạy Chúa, con tưởng rằng nước Thiên Chúa là nước mở rộng mà. Chúa bảo nước trời là cho hết tất cả mọi người mà, như là lưới tung xuống biển, có cá nào Chúa cũng cho vào lưới hết mà. Rồi nước trời cũng giống như là người đi gieo giống, đi tung hết hạt giống mà gieo vãi mà, chứ đâu có phải Chúa đâu có keo kẹt gì, Chúa đâu có tiếc sót gì với con, Chúa đâu có phân biệt gì, Chúa đâu có lựa lọc gì. Bảo đúng, đúng, nhưng con đừng quên rằng nước trời giống như là người quăng lưới, nhưng mà lúc mà thu vào đó, kéo lưới vào này, có phải bất cứ con cá nào con cũng ăn không? Có ươn có ăn không? Trả lời, có ươn có ăn không? Không dám trả lời à? Có ươn có ăn không? Có chết có ăn không? Có thối có ăn không? Ăn cá gì? Có tươi chứ. Thì giờ của lòng thương xót đã hết, giờ của sự công thẳng, lúc ấy thì chỉ những con cá tốt, cá tươi mới cho vào giỏ, còn cá hư, cá ươn, cá xấu, cá thối sẽ quăng hết xuống vào nơi khóc lóc nghiến răng. Con thấy chưa? Rồi cỏ lùng với lúa cũng vậy, có phải đến mùa gặt là lấy cả cỏ về ăn không? Nào ai muốn ăn cỏ giơ tay. À vậy mà con đòi bảo ta là cũng bắt ta ăn cỏ hả con? Cho nên giờ của lòng thương xót hết rồi thì giờ của sự công thẳng, lúc ấy là cỏ ra một bên, lúa ra một bên. Bây giờ thì sập xí sập ngầu, bây giờ thì tranh tối tranh sáng. Vậy thì chúng ta là con cái của ánh sáng mà đang sống ở giữa bóng tối này, thì chú bảo rằng là những việc lành của các con phải rực sáng lên để người ta thấy việc lành các con làm mà ngợi khen cha các con trên trời. Tại sao mà con sống giữa trần gian mà con cũng giống như trần gian là sao? Con là lúa tốt rồi cuối cùng con bảo cỏ lùng nó hay ghê à ta, cỏ lùng nó cao à nha, cỏ lùng nó được mọi người khen à nha, cỏ lùng nó làm ăn phát tài à, nó mánh mung, nó có nhà cao cửa rộng à nha, cỏ lùng nó khéo nói cái được người ta chiều chuộng à nha, cỏ lùng nó khéo chạy trọt cái nó lên lương lên lon lên chức. Thế thì con cũng là lúa, con cũng muốn như nó phải không? Ta thấy không? Đó. Cho nên nước trời mở rộng, nhưng muốn vào nước trời thì phải qua cửa hẹp mà vào. Cho nên người ta hỏi Chúa rằng, dạ thưa Chúa, người ta hỏi Chúa là sao thưa anh chị em? Đây này, người ta hỏi Chúa là, thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Chúa có trả lời là nhiều hay ít không? thưa Ngài, những người được vào nước trời ít lắm phải không? Chúa trả lời ông, không. Chúa nói rằng là các con phải qua cửa hẹp mới được vào nước trời. Nhiều hay ít tùy mỗi người chúng ta. Mình muốn vào nước trời, ai muốn vào nước trời giơ tay. Rồi, ai muốn đi qua cửa hẹp giơ tay. Bắt đầu rụt tay lại. Muốn vào nước trời nhưng mà muốn đi cửa rộng, muốn đi đường cao tốc chứ không muốn đi đường vào ngõ hẻm giáo điểm tin mừng. Thế thì có khi chúng ta phải lựa chọn, một là chiều Chủ nhật, một là ngay các buổi chiều mình đến với giáo điểm tin mừng. Đường nó xa, nó khó đi quá, hỏi mãi mới ra. Rồi cái thứ hai là cái đường mà cao tốc, nó đi ăn, đi chơi, đi nhậu xong mà nó dễ đi quá, xong nó thoải mái quá. Đi đường cao tốc hay đi đường nhỏ hẹp khó lắm, không có ơn của Chúa. Tôi cũng chọn đường cao tốc tôi đi thôi, tôi cũng chọn con đường dễ dãi thôi, tôi cũng chọn con đường thoải mái thôi, tôi cũng chọn con đường hưởng thụ, con đường sung sướng. Dại gì mà chọn cái con đường mà đi loan báo tin mừng, dại gì chọn con đường đi truyền giáo, phải đi cày sâu cuốc bẫm, như là cha Sở nói là phải lội bùn mà đi, phải trèo đò mà đi, rồi phải ăn dầm ở dề, rồi muỗi cắn, rồi thì đói, rồi thì khát, rồi thì gió, rồi thì rét, rồi thì mưa. Ngày xưa nó đâu có đường nó như đâu như thế này, nó gồ ghề, nó lởm chởm, nó gập ghềnh, nó sỏi đá lắm. Ấy, những người đi trước đã lựa chọn con đường đó. Những người đi trước đã lựa chọn con đường đó, những người đi vào cánh đồng truyền giáo đã đi vào con đường đó, cái con đường nhỏ hẹp đấy. Mà nhờ vậy mà bây giờ mình mới có con đường dễ dễ mình đi một chút. Nhưng mà không phải là bây giờ mình đi vào con đường dễ rồi mình cứ thoải mái, sung sướng, rồi không có cần phải hy sinh, không cần cầu nguyện, không cần hãm mình, không cần bác ái, cứ đứng khoanh tay để nhìn, cứ đứng nhổ râu, rồi cứ đứng mà hưởng thụ. Không có đâu thưa anh chị em. Cái con đường truyền giáo, con đường loan báo tin mừng là con đường mà Chúa đã đi. Con đường lạy Chúa, con đường nào lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Đấy, con đường tình đó Ngài dành cho con. Cái con đường tình ta đi, người ta vét, con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé. Con đường tình của thế gian nó thơ, nó mộng, nó con đường chiều thủ đô, con đường vân vân. Nhưng mà con đường đi theo Chúa là con đường thập giá. Con đường thập giá ấy là con đường dẫn vào nước trời. Chúa cho thánh nữ Faustina nhìn thấy một thị kiến, đó là có hai con đường. Một con đường rộng thanh thang, con đường trải hoa trải thảm, biết bao nhiêu người đi vào con đường ấy. Họ hênh hoang, họ hãnh diện, họ tự đắc, họ phấn khởi mà họ hưởng thụ, họ vui chơi, họ chỉ lo cho bản thân họ, không biết nghĩ đến người khác, chỉ biết tìm vinh danh mình mà không tìm vinh danh Chúa, chỉ biết lợi dụng người khác mà không biết hy sinh cho cộng đoàn. Cho nên họ sướng lắm, họ đầy đủ lắm. Cuối con đường ấy là một vực thẳm sâu hoắc, và biết bao nhiêu người đã lao xuống cái vực thẳm ấy. Chúa lại cho Faustina thấy một con đường thứ hai, con đường gai góc, con đường lởm chởm, con đường đá sỏi. Và những người đi trên con đường ấy không có nhiều, không có nhiều, chẳng dại gì đi vào con đường ấy nếu theo kiểu khôn ngoan của thế gian. Và những người đi vào con đường ấy lết, bò, lăn, máu me, mồ hôi, mồ kê, bụi bặm, là toàn là gai góc, toàn là đá sỏi. Họ dìu nhau mà họ đi, họ lết mà họ đi, họ nắm tay nhau mà họ đi. Nhưng cuối con đường ấy là gì? Là cửa thiên đàng rộng mở. Chúa cho Faustina thấy ít người chọn con đường đấy lắm. Mà rõ ràng ngay cả thời Chúa Giêsu cũng vậy. Khi mà Ngài chọn các tông đồ, khi Ngài chọn các môn đệ, khi Ngài chọn các đệ tử, rồi Ngài nói về bánh hàng sống, người ta bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được, rồi họ bỏ hết. Cuối cùng chỉ còn Phêrô và các tông đồ. Chúa mới hỏi Phêrô: này các con có bỏ thầy mà đi không? Phêrô mới bảo: bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi ấy. Ông ấy nói vậy đấy, cũng như tôi hát và anh chị em hát như vậy đấy. Nhưng mà lúc mà gặp cám dỗ, lúc mà gặp thử thách, Phêrô bỏ không? Bỏ không? Chối mấy lần? Ba lần đấy, không bỏ mà chối còn quá tội nữa. Thì thưa anh chị em, thấy rõ ràng là sức của con người không thể đi vào con đường gai góc, con đường đá sỏi, con đường chông gai, con đường thập giá. Nó dẫn đến vinh quang. Vinh quang thì ai cũng muốn, nhưng mà không muốn qua thập giá. Thành quả thì ai cũng muốn hưởng, nhưng mà không ai muốn hy sinh gầy dựng ngay từ ban đầu. Hôm nay anh chị em tập họp nơi đây, chúng ta tạ ơn Chúa vì lòng thương xót Chúa đã kêu gọi anh chị em đến. Và anh chị em kín múc lấy sức mạnh nơi lời của Chúa. Anh chị em kín múc lấy sức mạnh nơi chuỗi kinh lòng thương xót. Anh chị em kín múc lấy sức mạnh khi anh chị em đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể và lấy sức mạnh từ nơi Thánh Thể của Chúa. Và bước vào thánh lễ, anh chị em kín múc lấy sức mạnh nơi bàn tiệc Thánh Thể, bàn tiệc lời Chúa. Rồi anh chị em làm gì? Lễ xong rồi làm gì? Amen, tắt đèn đi. Có không? Không. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết. Nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân. Đấy, lễ xong rồi, anh xem ra về có được sức mạnh từ nơi Thánh Thể, có được sức mạnh từ nơi lời của Chúa, ra đi sống lời của Chúa, làm chứng cho Chúa. Đấy là chúng ta chọn con đường hẹp, đấy là chúng ta chọn con đường đi vào nước trời, con đường nghe và làm theo lời Chúa, con đường đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót ấy với anh chị em của mình. Nếu chúng ta chỉ dừng lại trong nhà thờ, Đức Giáo Hoàng bảo không được. Giáo hội phải mở cửa, giáo hội phải ra đi đến ngoại biên. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, Chúa bảo chưa đủ, các con còn phải đem lòng thương xót ấy loan truyền cho mọi người, làm chứng cho mọi người bằng cuộc sống của chúng con. Đó là thực hành lòng thương xót. Và khi ai ra đi loan truyền, thực hành lòng thương xót Chúa, thì Chúa nói ta gìn giữ người ấy như vinh quang của ta, ta bảo vệ như vinh quang của ta, ta chăm sóc người ấy như là mẹ hiền chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Giờ ra đi của những người sống loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa là giờ ra đi trong bình an, là giờ mình nhắm mắt lại và lạy Chúa: mọi sự đã hoàn tất, còn đây xin Chúa đón nhận linh hồn của con về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Vì con không xứng đáng, nhưng con tin chắc chắn vào lòng thương xót của Chúa, con tin chắc chắn vào lời Chúa hứa, con hoàn toàn phó thác nơi lòng thương xót của Chúa và ra đi trong bình an. Amen.